Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày Chủ nhật mùng mấy? 17 tháng mấy? Năm bao nhiêu? 2018. Chủ nhật 17 tháng 6 2018. Anh chị em và các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Ngày của cha, gọi là Father's Day, ngày của cha. Ở đây những ai đang làm cha, đã đang làm cha, giơ tay. Giơ tay cao lên, cao nữa lên. Rồi, cho một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng. To nữa lên các bà. To nữa lên các anh em. Rồi, chúng ta chúc mừng những người làm cha, gọi là Father's Day, ngày của cha. Cũng giống như trong tháng 5 chúng ta có ngày của mẹ, tháng 6 tháng trái tim lại có ngày của cha, làm ta nhớ đến trái tim của người cha là Đức Giêsu. Đức Giêsu như người cha, Đức Giêsu như người thầy, Đức Giêsu như người bạn, Đức Giêsu như người anh, và Đức Giêsu như người yêu của chúng ta. Tôi có được gọi là nay có được gọi là ngày của cha không? Cho tôi một tràng pháo tay cái phấn khởi. Và cho tất cả các linh mục, không phải là mình tôi, nhưng mà tất cả các linh mục là những người cha thiêng liêng, là người cha tinh thần của anh chị em, nhất là các cha sở, là người cha đứng mũi chịu sào trong gia đình giáo xứ cho anh chị em, với biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách. Người ta bảo rằng là sinh con mới biết lòng cha mẹ, đúng không? Đúng không? Lúc mình làm con, mình thấy ông cha mà khó tính, mình khó chịu lắm. Lúc làm con thấy ông bố mà nghiêm khắc, mình sợ lắm. Lúc mình làm con mà thấy ông tía, thấy ông dượng, thấy ông ba của mình mà bắt mình học hay bắt mình làm cái gì, mình khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ khi mà các ông các anh lên làm cha rồi thì anh mới thấy tấm lòng của người cha như thế nào. Các bạn, các đoàn có biết bài Tình Cha không? Ơn cha như ra 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 ta. Biết không? Biết không? Hát được không? Có ai biết hát bài Tình Cha không? Ơn cha như núi thương ca. Anh biết hát phải không? Anh biết hát giơ tay. Rồi mời anh lên đây. Biết hát thì lên đây. Anh biết hát thì mời lên đây để chúng ta hát mừng các người làm cha một bài hát. Thua không? Biết không? Hát được không? Nào, hai, ba. ơn cha như thái dương cao vèo vời, mà lòng thương mến ơn cha như đuốc thiêng cho xa nơi. Như cái câu phiền khúc hay lắm. Nào những khi con buồn, người đến bên vô về, bàn tay xoa lên mái tóc mến thương. Đôi lúc con ngơ sai lầm đầy lòng cương nào hơn. À, thôi giờ ta hát bài này mọi người quen hơn. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu ta nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta ơn nghĩa sinh nguồn. Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vỗ tay mình khen nhau đi chứ, không ai khen mình thì tự mình khen lấy. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của Thiên Chúa như là người cha, mà bài hát cho chúng ta thấy rằng là những lúc mà con đau thì người vuốt ve ân cần, nhưng mà những lúc con hư thì bàn tay cương quyết nào hơn. Vì thế mà trong gia đình, vai trò của người làm chồng, vai trò của người làm cha được ví như là cột trụ trong gia đình. Cái cột trụ ấy mà vững thì cái nhà ấy mới chắc. Cái cột trụ mà lung lay mà không vững thì cái nhà ấy dễ sụp đổ lắm. Trong ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, cầu nguyện cho những người làm cha, để họ được vững chắc, để họ được đứng vững, nhất là không bị cái đam mê trong tháng này. Biết đam mê gì không? Cá độ bóng đá. Đam mê coi bóng đá không có tội, nhưng mà đam mê coi bóng đá rồi đi đến cái chuyện cá độ bóng đá thì mới thành tội. Rất là nhiều người cha, người chồng đã bị dính vào cái này và làm cho gia đình tan nát. Cho nên trong tháng này anh chị em cầu khẩn tha thiết với Chúa, xin Chúa cho các người làm cha, làm chồng, các ông, các anh đừng có dính vào cái cá độ bóng đá mà nát tan cửa nhà. Anh chị em hứa mỗi ngày đọc một kinh lạy cha, kinh mừng sang anh để cầu nguyện cho bóng đá nha. Nhớ nha. Nhớ nha. Nhớ không? Nhớ không? Rồi, chúng ta thấy rằng nếu như vậy thì nhiều gia đình này sẽ vui lắm. Và xã hội này phải mang ơn chúng ta, vì người ta chỉ lao vào suốt ngày phê bình bóng đá thế này, thế này, thế kia, mà có ai nhắc nhở rằng phải cầu nguyện cho người ta được tỉnh ngộ để khỏi đam mê cá độ bóng đá không? Có ai có phương cách nào để mà loại trừ được cái đó hay không? Thưa, chỉ có một phương án duy nhất, có một liều thuốc duy nhất là lòng thương xót. Chỉ có một liều thuốc duy nhất đó thôi, Một cách duy nhất đó là lòng thương xót thì mới giúp cho người ta thoát được cái đam mê cá độ bóng đá, đam mê cờ bạc. Mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi anh chị em chúng ta nghe, lời Chúa nói với chúng ta thế này, thưa anh chị em. Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Cho nên nếu mà ngày hôm nay chúng ta đang sống, có nghĩa là thân xác và linh hồn là một với nhau, hồn chưa lìa khỏi xác, và khi hồn chưa lìa khỏi xác chúng ta còn sống, thì chúng ta nghĩ gì, chúng ta nói gì, chúng ta làm gì, thì đến ngày mà mỗi người linh hồn lìa khỏi xác thì chúng ta phải được đưa ra trước ánh sáng, trước mặt Chúa, và sẽ lãnh nhận tương xứng với việc tốt hay xấu ta đã làm. Nếu mà cá độ bóng đá là tốt hay xấu? Bây giờ anh chị em, cái nào mà xấu anh chị em quạt cho những người bên trái, nào tốt thì quạt cho những người bên phải nha. Nhớ. Và Phao-lô bảo rằng là tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. Phao-lô trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô nói thế này: dù trong thân xác hay lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta chỉ có một ước vọng là làm đẹp lòng Chúa. Giơ cao lên, hướng về Chúa mà nói: chúng tôi chỉ có một ước vọng là làm
đẹp Chúa.
Chúng tôi đến đây cầu nguyện lòng thương xót cũng là để làm
đẹp lòng Chúa,
chứ không phải là để làm đẹp lòng. Không đẹp lòng Chúa thì đẹp lòng ai? Người ta. Bây giờ chúng ta đến đây có phải để làm đẹp lòng người ta không? Có phải đến đây để đẹp lòng người ta không? Duy nhất chúng tôi đến đây để làm đẹp lòng. Chúng tôi chịu nắng này cũng là để làm to lên đẹp lòng Chúa. Nói to lên chứ sợ không nói được. Chúng tôi chịu nắng nôi thế này cũng là để làm. Chúng tôi chịu chật trội thế này cũng là để làm. Chúng tôi nóng quá chúng tôi không chịu nổi, chúng tôi tức tôi chửi bậy cũng là để làm. Ông nội này dám bảo làm đẹp lòng Chúa, ngồi lầm bầm chửi thề bảo là để làm đẹp lòng Chúa. Cho nên mình phải phân biệt phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu nha. Khi mình làm đẹp lòng Chúa tức là mình làm những điều tốt. Tốt là quạt người bên phải, quạt đi trời đang nắng, quạt cho người bên phải. Khi mình quạt sang cho người bên phải là mình làm điều tốt. Nói lên tốt, vừa làm vừa nói. Khi mình quạt cho người bên phải là làm điều mà Chúa sẽ thưởng cho người làm điều, và Chúa sẽ phạt người làm điều xấu là quạt cho người bên trái nha. Rồi, nhớ chưa? Khi mà chúng ta cá độ bóng đá là làm điều, khi chúng ta ăn năn đền tội là làm điều, khi chúng ta ăn chơi sa đọa là làm điều, khi chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa là làm điều, và cuối cuộc đời khi mà linh hồn lìa khỏi xác, thưa anh chị em hãy nhớ rằng mỗi một ý nghĩ của ta, mỗi một lời nói của ta, mỗi một việc làm của ta đều được thâu lại hết, không thoát đâu. Bây giờ chúng ta thấy ở ngay trước cổng nhà có cái máy camera, ai đi qua đi lại làm gì họ thâu lại hết, họ coi được. Nhưng mà nó chỉ lưu lại được giỏi lắm là một tuần hay là giỏi lắm một năm đi, mà cũng không thể thu lại hết được. Còn Chúa gọi là thiên nhãn, mắt trời, mắt thần thu lại hết tất cả những ý nghĩ của mình. Cái camera có thu được ý nghĩ của ta không? Không. Cái camera có biết ta đang nghĩ gì không? Có khi miệng ta đang cười cười nhưng mà ta đang chửi cha nó có biết gì không? Thế không anh chị em? Có mặt mình đang cười cười mà miệng mình đang chửi thầm người khác, người ta có biết không? Mình nói anh yêu, em yêu anh lắm, anh thật là đẹp trai, anh thật là dễ thương, anh yêu em lắm, nhưng mà lòng mình bỏ cái đồ cà trớn được không? Mà camera nó có thu được không? Chúa thu được không? À, cái đó mới là cái chết. Cho nên mọi cái gì đen tối nhất, sâu kín nhất, giấu giếm, luật pháp, qua mặt luật pháp được hết, qua mặt bao nhiêu luật của nhân loại được hết, qua mặt công an, cảnh sát, rồi camera tinh vi thế nào cũng qua mặt được hết, nhưng không qua mặt được Thiên Chúa. Và đó là điều mà làm cho người ta nể phục đạo Công giáo lắm. Vì chúng tôi làm không phải là để lấy khen hay là để chê của trước mặt thế gian. Chúng tôi làm điều tốt không phải là để thế gian khen, mà chúng tôi không làm điều xấu không phải là vì sợ thế gian chê không. Tôi không ăn cắp không phải là vì tôi sợ bị đi tù, nhưng tôi không ăn cắp vì tôi biết rằng ăn cắp là điều, mà ăn cắp là điều xấu thì không đẹp lòng. Mà chúng tôi chỉ muốn làm to lên, chúng tôi chỉ muốn làm. Cho nên tôi không ăn cắp là vì tôi muốn làm. Tôi không có cá độ bóng đá là vì tôi muốn làm. Tôi không dính vào tệ nạn xã hội vì tôi muốn làm. Còn người thế gian họ làm lấy cái lý do gì để họ làm điều tốt, và cái lý do gì để họ không làm điều xấu? Lý do duy nhất là vì họ làm điều xấu là họ sợ bị đi tù, sợ bị phạt, sợ bị bắt, đúng không? Nếu mà không có thì họ tha hồ họ làm điều xấu, họ chẳng sợ gì cả. Cho nên nếu mà cái thế giới này họ không tin có đời sau thì vô vàn vô số tội ác nó xảy ra. Vì người ta có sợ gì đâu, làm điều tốt hay làm điều xấu chết là hết. Vì không có tin có đời sau, cho nên lấy gì mà bảo họ làm điều tốt, mà lấy gì để bảo họ đừng làm điều xấu. Cái đó là cái khốn nạn nhất của một thế giới không tin có Thiên Chúa và không tin có đời sau. Vì tin có Thiên Chúa, vì tin có đời sau, cho nên bất cứ tôi ăn tôi uống, Phaolô bảo tôi làm bất cứ cái điều gì tôi cũng chỉ làm để mà đẹp lòng. Tôi làm chỉ để, không phải làm để đẹp lòng người ta, không phải là để làm đẹp lòng người ta. Như là Gioan Tẩy Giả trong một giây phút hứng thú vì cái cô Herodias múa, người đẹp múa hay quá, chân dài múa hay quá, mê mẩn, mà nói rằng là để làm đẹp lòng người đẹp này, cho nên nếu mà em có xin nửa nước thì anh cũng cho. Ngu nó vừa vừa chứ. Mình là vua mà đem nửa nước mà cho đứa con gái thì còn ra cái thể thống gì nữa. Vậy mà cũng hứa. Tự nhiên mà người ta có sợ đời sau đâu, người ta có sợ bị thưởng phạt là cái gì đâu. Cho nên là cứ làm, sự giữ sự ác thì cũng cứ làm, miễn là qua mặt được luật pháp thì thôi, miễn là qua mặt được cơ quan công quyền thì thôi. Nhưng chúng ta không phải vì sợ luật pháp, không phải sợ cơ quan công quyền. Hơn thế nữa, hơn thế nữa, dù luật pháp không biết, dù cơ quan công quyền không bắt được, nhưng mà ta vẫn không làm điều xấu vì ta chỉ muốn làm. Và chính vì vậy mà nước trời, nước Chúa mới triển nở mạnh được như thế. Mà Chúa bảo là triển nở mạnh giống như là cái hạt cải nó gieo vào lòng đất. Hạt giống nó gieo vào lòng đất, và đêm hay ngày, sáng hay tối, không cần biết, đất nó làm cho những cái hạt giống ấy nảy sinh lên. Hạt 100, hạt được 1000, hạt vô vàn vô số. Làm một cái điều mà con người ta không thể ngờ được, là vì những hạt giống ấy là những hạt giống tốt, và nó gặp đất tốt, rồi đất nó làm cho hạt giống ấy nảy sinh hoa trái. Và anh chị em chúng ta là những hạt giống ấy, những hạt giống tốt, để người ta nhìn vào những việc chúng ta làm mà ngợi khen cha trên trời. Và người ta theo đạo là vì người ta thấy những người có đạo sao mà họ tốt thế. Người ta theo đạo vì thấy người có đạo sao mà vui thế. Người ta nhìn như thế này là người ta phải giật mình và ngạc nhiên vô cùng. Anh cho mọi người thấy cái số lượng người nó đông như thế này, để họ cảm thấy rằng là đây là một cộng đoàn mà đúng như lời Chúa ngày hôm nay. Ban đầu chỉ là một rúm 5 người, 10 người, rồi cứ dần dần Chúa làm cho 5 thành 10, 10 thành 100, 100 thành ngàn, và còn vô vàn vô số. Không chỉ là những anh chị em hiện diện nơi đây, mà qua phương tiện truyền thông, qua Facebook Tín Thác .net mà phát trực tiếp mỗi ngày, qua YouTube Giáo Điểm Tin Mừng, anh chị em có thể coi hình ảnh và nghe được, và qua trang web Tín Thác .net thì biết bao nhiêu người Công giáo, người Việt Nam Công giáo ở hải ngoại, ở các nước trên thế giới đều biết đến lòng Chúa thương xót. Như vậy có phải là lời Chúa ngày hôm nay đã minh chứng rõ ràng rằng là việc chúng ta làm ở đây nhỏ bé nhưng Chúa làm cho nó lớn lên. Chúa dùng những cái phương tiện trần gian và Chúa nhờ mỗi người chúng ta, kẻ thì dùng lời ca tiếng hát như các anh chị em ca đoàn ở xa đến đây hát, kẻ thì làm vệ sinh như những anh chị em vệ sinh vẫn cắm cúi sau thánh lễ, kẻ thì làm trật tự như những anh em trật tự đang mồ hôi mồ kê đổ ra để giữ trật tự cho anh chị em tham dự thánh lễ, kẻ thì âm thầm lặng lẽ phục vụ như anh em thiện nguyện Tín Thác phục vụ âm thầm, và nhất là cho những chuyến công tác bác ái mà anh chị em mới đi hôm thứ Hai vừa rồi, đến năm giáo xứ thuộc giáo phận Phú Tường, và sắp tới là đi đến những cái vùng sông nước thuộc tỉnh Long An, gần kế cận của Sài Gòn chúng ta đây, những cái vùng sông nước mà những người ở ven sông ấy nghèo khổ và không được ai quan tâm đến, thì muốn phát gạo cho họ thì chúng tôi phải lên những cái ghe và tấp vô bờ này phát cho một nhà, tấp vô bờ kia phát cho nhà nọ, tấp vô bờ kia phát cho nhà kia, và họ không có phương tiện để họ đến thành phố, họ không có phương tiện họ đến đây, thì chúng tôi sẽ đích thân đến với họ. Và như vậy thì cái hạt giống lòng thương xót Chúa lại được từ nhà bè này, từ Giáo Điểm Tin Mừng này, qua Long An, qua Phú Cường, rồi đến những trại phong cùi, đến những trại mồ côi, đến những nơi lầm lỡ, đến với những anh chị em khó khăn ở vùng sâu vùng xa, rồi lan tỏa sang cả Campuchia, sang Lào, khi chúng tôi chuyển những cái máy nghe giảng sang đó cho bà con, rồi sang cả Mỹ, sang cả Âu Châu, sang cả Bắc Âu, và đi khắp thế giới này. Hạt giống lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy ai làm được chuyện đó? Mạnh lên, đưa cao lên. Ai làm được chuyện đó? Ai làm cho hạt giống ấy nảy mầm sinh hoa kết trái? Ai làm cho Giáo Điểm Tin Mừng chúng ta ngày hôm nay có được như ngày hôm nay? Ai làm cho anh chị em đến đây? Ai kéo anh chị em đến đây? Ai xúi anh chị em đến đây? Ai xúi anh chị em cá độ bóng đá? Dám Chúa lắm mà, bây giờ tỉnh rồi, giờ khôn rồi, giờ biết rồi. Luôn ma quỷ nó tinh vi vô cùng, mình đang hứng là nó nhồi thêm một cái là mình chết liền. Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta cái niềm tin chắc chắn rằng là dù hạt giống ấy nhỏ, dù hạt cải ấy bé, nhưng sức cuốn hút, sức mạnh của nó lớn lên làm cho chim trời phải đến nương ẩn nơi nó. Mỗi anh chị em mình là những hạt giống ấy, anh chị em ra về rồi đem lòng thương xót Chúa dẻo vai gieo trong tất cả những cái nơi mà anh chị em có mặt, bằng lối sống của anh chị em, bằng cách sống của anh chị em, người ta nhìn vào anh chị em người ta bảo biết ngay mà đây là lòng thương xót mà. Đó, anh chị em làm sao mà thấy được cái chuyện đó? Có những người lên xe buýt, bây giờ lên xe buýt là người ta biết ngay là đi nhà bè lên lòng thương xót, tài xế thuộc lòng luôn rồi. Lên Grab vừa mới lên nói nhà bè có phải lòng thương xót không, vừa mới lên xe ôm cho đến nhà bè có phải đến lòng Giáo Điểm Tin Mừng không, và đến đâu người ta cũng nghe, ra ngoài chợ cũng nghe mở máy lòng Chúa thương xót, vào trong xưởng cũng nghe máy lòng Chúa thương xót, lên taxi cũng có anh taxi mở máy lòng thương xót Chúa. Cứ như thế hạt giống lòng Chúa thương xót được gieo khắp nơi. Ai làm được chuyện đó? Và chúng ta làm việc đó chỉ để là tất cả chỉ để chịu nắng nôi cũng là để chịu khát như thế này cũng để và lên làm chứng cũng để. Rồi lên đi, rồi lên đi, ai muốn lên thì lên đi. Rồi cô này lên trước, rồi cô này.
Thưa cha, con ạ, con chào cha.
Đừng có chào chứ gì nữa, tôi khổ lắm, tôi nói bao nhiêu chị em rồi, thời giờ không có, đừng có chào với, đừng có kính thưa, kính gửi, kính lão, kính cụ, kính mông, kính bà gì hết nha. Nói con tên gì ở đâu và được tên gì luôn.
Dạ, con là Vũ Thị Diệu ạ. Con ở giáo xứ Lục Thủy, địa phận Bùi Xu. Con đến đây con tạ ơn Chúa vì đã ban muôn vàn hồng phúc xuống cho gia đình con. Nhưng mà con chỉ nói ba ơn gần đây nhất á, là con là đang học lớp 12, cháu học lớp 12, cháu nghiện điện tử, cháu đã bỏ nhà đi. Sau khi con nhắn tin cho cha được 8 tháng 3 ngày, tự nhiên con về thì con cũng mừng lắm, nhưng trong khi đó khuôn khuyên bảo con.
Hallelujah. Đây là cơ ơn thứ nhất, một cái ơn mà chúng ta thấy rất là khó. Một người để nghiện điện tử 8 tháng 3 ngày, chỉ khấn liên tục đến suốt 8 tháng 3 ngày, phải có sự kiên trì. Hạt giống nó nằm xuống đất, lúc nào nó nảy mầm không biết được. Những lời cầu nguyện là những hạt giống gieo, khi nào nảy mầm mình không biết được, Chúa biết. Cứ kiên trì cầu nguyện 8 tháng 3 ngày thì thằng bé ấy đã bỏ cái mê game, mê trò chơi điện tử mà quay về với gia đình trong khi đang học lớp 12. Ơn thứ hai
là mới ngày thứ bảy của tuần thánh mới rồi này ạ. Thì trong khi đó con đã về ở với con, với một con lớn còn nữa thì mẹ con chuyển nhà. Thì là cũng do là ơn Chúa thử thách con. Mẹ con chuyển nhà thì con bưng tiện chịu nạn như thế này thì cháu để xin chốc cái đồng hồ, cháu bê từ nhà nọ qua nhà kia. Thì con bảo con à, con ơi, con để xuống lên tốc trên tủ cao ấy con nhá, rồi tí treo lên sau, con sợ con nó thất đấy. Thì con bảo con thế thì thằng nghiện ở trong nhà nó ra nó néo đánh con thì con nó chạy vào nó bảo mẹ ơi, sao cái anh bột thì anh néo anh ấy chửi thô tục lắm mà mẹ con có lỗi gì đâu. Con vào con hỏi chị cháu ơi, em nó làm sao con vậy, nghĩa là nó đánh con tới tấp luôn. Nó bảo mày mang Chúa đến mày yểm tao, mày vào nhập vào tao 5-7 ngày hôm nay rồi, hôm nay tao mới biết là mày, tao sẽ giết mày. Thì cứ mỗi lần con kêu lại Chúa thì nó càng đánh con, nó đập đầu con xuống, nó tát con tới tấp.
Đánh con hay đánh con của con?
Con đánh chính con. Về sau nó đánh cả con ra can con, nó đánh con của con nữa, mà trong đó bác nó can nó cũng không được, hàng chục người đến ông ra thưa bênh con cũng không được. Thì con lại cứ càng lại Chúa thì nó càng đánh, nó dấn đầu con xuống, nó đánh nó cứ
rồi đánh được rồi.
Về sau là con bị là xẹp não và bị teo não và xẹp cuộc sống. Con nhắn tin cho cha thì con cũng đỡ nhiều. Thì con cũng chỉ tín thác vào Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Còn đơn gần nhất đây là thì trong chuyến hành hương đoàn của chúng con đi là hơn 50 người. Nhưng hiện giờ này chỉ còn có một mình con ở đây làm chứng cho Chúa. Còn mọi người được làm chứng thì đi hết rồi. Con đi từ Hà Nội, từ nhà quê con Nam Định lên đến Hà Nội chỉ có hơn 100 cây số thôi. Nhưng khi con đi đến Hà Nội thì lần nào con cũng say xe. Nhiều khi con về lễ trọng ở quê, con về đến nhà con say xe, con không đi được lễ. Nhưng đây con xin lòng thương xót của Chúa ở quê với con xin nội ngoại là cầu nguyện cho con. Để đây con đi con tín thác vào Chúa thì con bắt đầu con lên xe thì được độ 2 tiếng đầu con đau kinh khủng. Đến khi cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện thì con bảo em con phải này cầu nguyện cho chị chứ như thế này chị không đi tới nơi được. Thì sau 2 tiếng sau là con người con nó chỉ mệt thôi mà con đã được đi đến 5 nơi, đến đây là nơi thứ 5.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Thế là khi con là con muôn đài
lòng. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi, ra về bình an. Một người theo đoàn về hết mà vẫn còn nán lại để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và đấy là cái mà điều chị đang gieo những cái hạt vào trong những người nghe. Nhờ những hạt giống lời chứng ấy mà có nhiều người đã tin vào lòng thương xót Chúa, nhiều người được ơn trở lại. Còn chị tên là gì? Chị đã làm chứng chưa?
Dạ chưa, con mới được tự ơn mới ạ.
Hả?
Con được ơn mới.
Chưa được ơn gì?
Dạ thưa cha, con Vũ Thị Xuân Lan 55 tuổi, con ở Rạch Giá, giáo phận Long.
Được ơn gì?
Dạ con bị ung thư vú 5 năm ạ. Đã khỏi 5 năm, ung thư ngực ạ. Khỏi 5 năm mà hôm mùng 6 tháng 4 vừa rồi con đi khám thì bác sĩ nói là con bị di căn qua bên phải. Thì bác sĩ nói con làm xét nghiệm lại. Thì hôm đó là thứ 6 con ra đăng ký xét nghiệm thì hết phiếu, bác sĩ hẹn con là 8 giờ sáng thứ hai. Thế là con chạy xuống tới dưới này luôn, con cha đặt tay vào cộng đoàn cầu nguyện. Thì tới Chủ nhật là đại lễ lòng thương xót, cha phát cho mỗi người một tấm ảnh lòng thương xót. Thế là sáng thứ hai con cứ ôm tấm ảnh đó về trên bệnh viện, con cầu nguyện từ đây về trên đó. Thế là khi mà vô phòng xét nghiệm con muốn ôm Chúa vô, thì khi kết quả xét nghiệm của con thì không có gì ạ. Dạ đây ạ.
Hallelujah. Con lên hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một lời chứng hùng hồn nhất, vì có giấy xác nhận của bệnh viện, của bác sĩ, và có những tất cả những hồ sơ chụp là làm bằng chứng là chị ấy đã được Chúa chữa lành như thế nào trước và sau khi cầu nguyện. Đôi khi Chúa cũng cần những người có những lời chứng hùng hồn bằng những giấy xét nghiệm của bác sĩ, bằng giấy xác nhận của bác sĩ, để cho những ai còn cứng lòng, để cho những mảnh đất khô cằn tâm hồn họ chai rồi, họ không chịu để cho hạt giống lời Chúa thấm vào họ để trổ sinh hoa trái. Cho nên Chúa cần phải có những bằng chứng xác thực như thế này. Xin Chúa chúc lành cho người chị em này. Tôi gửi cho tặng. Rồi sao nữa? Chỉ còn cái ơn thứ hai nữa, đó là ung thư thể xác. Còn ung thư tâm hồn là như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con cũng là người tội lỗi. Con bỏ Chúa 8 năm, từ năm 95 tới năm 2003.
To lên.
Từ năm 95 tới 2003, thì trong thời gian đó con không đi lễ và không xưng tội, thậm chí là Noel con cũng không đi lễ luôn, và con đi coi bói rồi con còn thờ ông địa với ông thần tài nữa, nhưng con không có thắp nhang mà đâu.
Chị đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con đạo gốc ạ.
Thôi thưa anh chị em, có những gốc cây người ta để những cái ông bụt đó này là đạo gốc đó. Kia có ông thần tài một gốc cây, kia có ông bụt một gốc cây, kia có một ông địa một gốc cây. Đó là đạo gốc của chị này đó. Suốt 8 năm trời như vậy thưa anh chị em. Và có nhiều người công giáo ngày hôm nay chúng ta đã đi vào cái con đường đó, là đi thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, rồi đi coi bói, rồi đi thờ cúng bụt thần vân vân. Rồi nhờ đâu mà chị đã gần quay về với Chúa để hôm nay chị mạnh dạn đứng trước mặt cộng đoàn mà nói lên một cái sự thật như vậy.
Dạ thưa cha, con đã nằm mơ thấy Chúa và Đức Mẹ 4 lần nhưng mà con cứ không quay lại. Nhưng mà tới 2003 là Chúa đánh con đau quá con mới trở lại. 2003 thì con đã mất tất cả, tại vì hồi đó con làm việc mất tất cả công danh sự nghiệp, rồi tiền bạc, rồi tình yêu, con mất hết tất cả. Và từ đó con quay lại thì con biết tới lòng Chúa thương xót 2003 tới giờ. Và trong con cũng tạ ơn Chúa là con, Chúa đã ban cho con cái đạo, cái bệnh ung thư, là con đã cứu được 4 linh hồn để chuộc lại cái tội của con ạ.
Hallelujah. Cho ra ngoài, cho đi làm chứng hả? Mới lên làm chứng hả? Nói lên đây, mong cho nó khỏi khóc. Thưa anh chị em, một người ung thư di căn đã được Chúa chữa lành, mà nhất là ung thư tâm hồn 8 năm trời. Mà vì để cứu cái bệnh ung thư tâm hồn, Chúa phải giáng xuống cái bệnh ung thư thể xác. Ta thấy đường lối của Chúa kỳ diệu không? Nếu mà để cho chị ấy công danh sự nghiệp, tình yêu cũng mất à?
Dạ mất hết ạ.
Bao nhiêu tuổi mà mất tình yêu?
Dạ hồi đó con 33 tuổi.
33 tuổi mất luôn cả tình yêu. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa phải đánh như vậy thì mới tỉnh. Chứ không được còn đi cúng ông thầy bùa, ông thầy ngải, ông thần tài, ông địa đủ thứ hết. Chúa phải để cho chị ấy một cái căn bệnh như thế, bệnh ung thư thể xác, để cứu ung thư tâm hồn. Ta thấy đường lối của Chúa lạ lùng không? Mình không có thể hiểu được đường lối của Chúa đâu. Cũng giống như là cái hạt cải nó bé xíu mà nó lớn lên thành cây bao nhiêu chim trời đến nương nhờ, nước trời là như vậy, giáo hội của chúng ta cũng lớn lên như vậy. Có những cái đường lối mà ta không thể ngờ được. Chính lúc người ta cấm cách đạo lại là lúc mà đạo vững chắc hơn bao giờ hết. Đúng không? Đúng không? Lúc mà người ta dễ dãi, thoải mái thì người ta lại dễ dàng bỏ đạo. Đúng không? Đây này, dễ dãi, thoải mái, bỏ đạo liền. Thấy chưa? Công danh, sự nghiệp, tình yêu có là bỏ đạo. Mà lúc mà mất hết tình yêu, công danh, sự nghiệp và cái thân xác này lãnh thêm một căn bệnh ung thư, lúc đó mới ngộ ra, mới tỉnh ra, mới bám lấy lòng thương xót Chúa. Và thậm chí là Chúa đã cho trong những giấc mơ mà mơ thấy rồi mà vẫn không chịu tỉnh ngộ, để hôm nay Chúa cho ung thư thể xác rồi tỉnh ngộ ung thư tâm hồn thì cũng chữa luôn ung thư thể xác. Chúa chúc lành cho chị. Tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng, nghe nha. Đừng có đi cúng ông địa, ông thần, ông bụt, ông ngải, ông sư, ông sãi gì nữa nha. Hiểu chưa?
Dạ, dạ con nhớ.
Nhớ.
Dạ nhớ.
To lên nhớ không?
Dạ nhớ.
Nhớ to lên.
Dạ thưa như chắc.
Nhớ.
Dạ nhớ.
Rồi đi xuống. Dứt khoát như vậy chứ không có lôi thôi gì được. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con được, con của con được ơn chữa lành ạ. Con là Trần Văn Cương ở giáo sư Bạch Đông, giáo phận Thái Bình ạ. Vợ con người Bắc Trạch Thái Bình ạ. Dạ cũng
Bắc Trạch Thái Bình. Rồi sao được ơn Chúa chữa lành như thế nào Bắc Trạch Thái Bình?
Dạ cách đây một năm thì con sinh thêm con thứ hai. Con đầu con thì không may bị mất thì con rất là buồn và con tuyệt vọng khi mà con lúc đó là con bỏ lễ, bỏ xưng tội trong vòng 2 năm luôn, không có đi lễ thử, ai khuyên bảo con cũng không nghe.
Lý do gì con bỏ Chúa 2 năm?
Con buồn, con giận dỗi với Chúa chứ ạ.
Ra sao giận Chúa?
Thì con mất cho nên là con thế. Xong mẹ con cũng động viên con là thôi con bằng lòng vậy, Chúa thử thách rồi Chúa lại ban cho. Xong rồi con khi con sinh thêm đứa thứ hai đây ạ, được 4 tháng thì con cho con lên huyện để siêu âm. Thì bác sĩ bảo không có nước ối, con nên tiến tỉnh luôn. Và bác sĩ cũng bảo như thế, và con sẽ trong bệnh viện từ dũ. Thì 2 ngày xét nghiệm và thử máu, xét nghiệm là bác sĩ bảo là thận của em bé không phát triển. Khi nếu mà để thì nó cũng vẫn lớn, nhưng mà sinh ra không có thận thì cũng chết. Chẳng...
tức là lúc đứa bé đang ở trong thai phải không? Con tên là gì?
Dạ con là Teresa Trần Thị Lượt ạ. Con ở đền thánh giáo xứ Bách Trạch, giáo phận Thái Bình ạ. Con ơn của con là khi mà em bé nhà con được 4 tháng á, thì con có đi khám ấy, thì bác sĩ kêu là em bé có vấn đề. Thế là chuyển em bé lên tuyến tỉnh ấy, thì bác sĩ lại chuyển con vào trong từ dũ, bởi vì căn bệnh của em bé quá hiểm nghèo. Cái thận của em
bé... là đứa bé sinh ra được 4 tháng hay nó còn trong thai 4 tháng?
Thai, có thai 4 tháng á.
Thai 4 tháng là con đứa phải đưa em bé mà đưa con đi chứ phải không?
Dạ.
Đưa mẹ xong rồi đứa bé nằm trong đó chứ phải không? Ừ đúng rồi.
Rồi sau đó là khi con được chuyển vào trong bệnh viện từ dũ thì sau 2 ngày thì con có kết quả là bác sĩ tư vấn cho con là yêu cầu vợ chồng con là chấm dứt thai kỳ, tức là bỏ thai ạ. Dạ, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ ấy, thì vợ chồng con quyết định không bỏ. Thế là bác sĩ bắt con viết giấy cam kết, mà cam kết trong đó đấy, con có mang đây đấy.
Dạ. Thưa anh chị em, đây là bản giấy cam kết là nếu mà sinh ra
đọc sau khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng thai bị dị tật bẩm sinh nặng, tôi không đồng ý chấm dứt thai kỳ và sẽ không khiếu nại gì về sau, chấp nhận sinh con bị dị tật bẩm sinh và nguy cơ thai chết trong bụng mẹ bất cứ lúc nào ạ.
Con ký cho vợ con. Dạ. Con ký cái dòng này.
Vợ con có thai con ký.
Dạ rồi khi đó thì thực sự với cha là khi đầu tiên em bé đầu của con mất thì đứa thứ hai là niềm mong mỏi của vợ chồng con. Cho nên là thực sự lúc đó tụi con rất là tuyệt vọng. Tuyệt vọng rồi khi đó là hai vợ chồng con bắt một chiếc taxi. Khi đó con cũng mới vào sông Sài Gòn thôi, con cũng chưa biết nhà thờ nào gần đó. Thì con kêu ông taxi là xin ông là bắt cho con ấy, kia là chuyến taxi đến nhà thờ gần nhất. Rồi may mắn ấy, khi con vào trong đấy thì con lại gặp được một chị. Thì chị cho con một cái đài chứ ạ. Rồi đến đó là con cũng biết cha từ lâu, bởi vì là bác bá của con á, thì cũng có giới thiệu cha với con, nhưng mà con lại cũng không có chú tâm lắm. Thì thế là từ lúc đó thì con vào trong đây, rồi con cầu xin cha, nhờ cha đặt tay, và đây là nhân chứng của lòng thương xót Chúa.
Lúc con sinh đó thì sao?
Dạ, con khỏe mạnh bình thường ạ.
Mấy ký?
Dạ, được 3 ký 4 ạ.
Tên là gì?
Dạ, tên là Trần Kiều Phương ạ.
Trai gái?
Dạ, con gái.
Đây, mấy đây cho mọi người thấy đứa con mà đã ký giấy chấp nhận là giữ lại, dù có thế nào đi nữa cũng vậy. Sao nó khóc nữa vậy?
Thưa cha là con sau khi nhận được cái đài ấy, là con nên về nhà con nghe, và con lên mạng con đã tìm hiểu được địa chỉ của giáo điểm Tin Mừng, và con tới đây thì lần đầu tiên thì con đến rất xúc động. Con đã xếp hàng suốt 2 tiếng đồng hồ để chờ được xưng tội bên kia, và con phó thác cho Chúa, và Chúa đã ban ơn cho con để cha đặt tay, và Chúa đã ban ơn cho nhân gia đình con. Sau khi vợ con sinh xong em bé này, vợ con cũng bị trầm cảm, bây giờ tiền trầm cảm sau sinh. Xong rồi con cũng tín thác, con cầu nguyện thêm. Bữa nay vợ con trở lại bình thường, không có sao hết.
Hallelujah. Đây là 3 cái ơn một lúc. Ơn thứ nhất là cái ơn mà anh này, anh ấy được ơn quay trở về. Anh dỗi Chúa, giận thì giận, mà thương thì thương, giận thì giận, mà thương thì thương, mà thương càng thương nữa. Thưa anh chị em, anh giận Chúa nhưng mà Chúa vẫn cứ thương anh ấy. Và sau hơn 2 năm, anh đã quay trở về, và anh đứng xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ tại giáo điểm Tin Mừng để xưng tội. Sau đó đưa vợ anh ấy lên để xin đặt tay cầu nguyện vào thai nhi, lúc đó chưa sinh. Và khi mà sinh rồi thì đứa bé nó bình thường, mạnh khỏe là 3 ký 4. Bây giờ là được 6 tháng. Là mấy ký?
3 ký 4.
Bây giờ là 6 tháng quay trở lại, tạ ơn Chúa lên được tới 7 ký. Và ơn thứ 3 nữa là ơn mà nhiều phụ nữ bây giờ hay mắc bệnh, đó là trầm cảm sau khi sinh. Tôi chả hiểu cái bệnh nó lạ thật đi. Sinh con thì sướng, chết vui mừng, hạnh phúc, mà sinh con xong cái đâm trầm cảm. Vì có thể là người phụ nữ sinh xong thấy mình xấu đi chăng thì trầm cảm chăng, sinh ra thấy mình là phải bận bịu rồi, chồng nó không thèm để ý nữa, sinh ra nó xấu đi rồi chồng không thèm để ý nữa. Tại sao con trầm cảm, nói mọi người nghe, khi mà sinh xong lại trầm cảm là sao?
Dạ, cái đó thì nói chung là nhiều người phụ nữ thì hầu như là con thì con cũng, bởi vì ban đầu tiên con cũng không hiểu là trầm cảm như thế nào, thì con cũng có lên mạng con tìm hiểu, thì khi con đọc như vậy ấy, vì do nó nhiều nguyên do cha ạ, bởi vì là cuộc sống gia đình hoặc là đối nội đối ngoại nó nhiều cái lắm cha, chứ không phải là một lý do cụ thể nào ạ. Dạ.
Lại, vợ con ở trong phòng đâu quá một mình nhỡ cứ, cho nên là hay nghĩ linh tinh
đấy. Là, tại vì phụ nữ sinh con thì cứ phải trong phòng một mình ôm con, rồi ông chồng thì lại cứ đi lo làm ăn, rồi lại đi coi bóng đá, rồi vợ nằm kệ nó, còn tao phải coi hết trận này rồi tao mới vô, rồi coi xong mệt quá để lăn ra ngủ, vợ cứ nằm ôm con một mình thui thủi và dễ đi đến trầm cảm, mặt nặng về mặt tâm lý nhiều, đúng không? Cái tâm lý là nghĩ rằng mình bây giờ mình đẻ con rồi mình xấu rồi, cái tâm lý là đẻ con xong rồi bây giờ chồng không ngó ngàng gì tới, cái tâm lý là đẻ con xong rồi mấy cái bạn bè nó cũng chẳng có chơi vì mình chẳng ra ngoài được nữa. Ngày xưa tôi còn thấy là mà mấy bà đẻ thì cứ phải lấy nghệ bôi đầy vào mặt cái gì đó, phải không? Có không? Xong rồi lỗ tai thì cứ phải lấy bông gòn nhét nhét lỗ tai, phải không? Cái xu nhìn đi đâu luôn, không phải lúc nào cũng có mùi dầu cù là nữa, phải không? Chúa tôi đi đâu cũng phải đi dớ nữa chứ. Chúa tôi nhìn thấy đúng là trầm cảm, hồi đó thì nó lại không trầm cảm, mà bây giờ nó văn minh thì lại trầm cảm. Cho nên là chúa thấy chỉ có một liều thuốc duy nhất là lòng thương xót. Nếu mà tín thác vào lòng thương xót Chúa thì những cái bệnh trầm cảm nó không có đất sống, nó không có đất sống cho mình. Trầm cảm là người ta mất lòng tin vào chính mình, đúng không? Không có lòng tin vào người khác và không có lòng tin vào Thiên Chúa thì nó đi đến trầm cảm. Còn có lòng tín thác thì tin rằng mình là được Thiên Chúa yêu thương. Chồng nó không ngó thì ai ngó?
Chúa ngó.
Chồng nó bỏ mà ai không bỏ?
Chúa không bỏ.
Chồng nó chê mà ai không chê?
Dạ Chúa không chê.
Vậy còn trầm cảm nữa hay không?
Dạ không ạ.
Hallelujah. Rồi đây tôi gửi tặng cho anh chị cái máy nha. Và để cho những phụ nữ sinh con đó, nên mua cái máy coi trước đi, cho con mình nó nghe. Rồi lúc mà sinh con thì cứ nằm nghe máy để không có bị trầm cảm sau sinh. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chị về chỗ ngồi. Về chỗ ngồi. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Để cho anh vững tin sau 2 năm bỏ Chúa, bây giờ đã quay trở về với Chúa. Muốn bỏ nữa không?
Dạ con không ạ.
Hallelujah. Rồi mấy anh chị ra kia ngồi để cho cháu nó không nó lên. Mà thảo nào là nó muốn lên làm chứng và không cho nó lên làm chứng là nó khóc. Bây giờ lên đây đứng suốt nãy giờ chẳng khóc lóc gì cả, thưa anh chị em. Rồi mời con này đến đây.
Thưa cha, con là Teresa, con thuộc giáo phận Vinh.
Tên là gì?
Dạ, Teresa Nguyễn Thị Nga.
À, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 34 tuổi.
Rồi, con được ơn gì của Chúa nói to dứt khoát cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, ơn của Chúa dành cho con rất là nhiều. Tại vì con khỏe mạnh như thế này cũng là ơn của Chúa. Dạ. Còn mà con trai của con là bị bệnh ghẻ ngứa, bị bệnh ghẻ chứ, ghẻ ngứa mà mấy năm rồi mà uống thuốc rồi bôi thuốc cũng không lành. Thì cái mùa hè năm rồi con của con ở ngoài quê, thì mùa hè năm rồi năm nào con cũng đưa con vào trong này, rồi con đưa con của con lên đây, rồi xin nhờ cha đặt tay rồi cầu nguyện. Bây giờ con của con hết bệnh rồi. Dạ.
Hallelujah.
Đây, chồng của con anh cũng là 7-8 năm rồi, anh 7-8 năm rồi anh không có xưng tội và rước lễ, tại vì anh đi lái xe, rồi nhiều khi cả chủ nhật anh cũng không được đi lễ, là con cứ nhắc nhở anh mà xong anh cứ lần lửa hết lần này tới lần kia, rồi con cứ cầu nguyện rồi xin Chúa, rồi con anh lên đây rồi cha đặt tay cầu nguyện xong là một lát sau anh ra anh xưng tội. Dạ. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Mình nói nghe nó dễ quá, nhưng mà thực sự có dễ không? Không. 7 năm mà bỏ Chúa, nhất là cánh tài xế mà họ ngại lắm, vì họ bỏ lễ thường xuyên rồi đi đường dài đường xa, rồi cũng ghé vô quán này vô vô ghé quán nọ ghé quán kia, con có biết không?
Dạ, cái đó thì con lấy chồng rồi con tin tưởng ở chồng, còn mọi sự anh như thế nào thì anh có tội với Chúa thôi.
Hallelujah. Còn hơn là cứ suốt ngày về mà ghen bóng ghen gió rồi khốn khổ, chồng đi về chưa kịp thở, con nào lau mồ hôi cho rồi mà thấy mặt sạch thế cũng khổ, rồi không lau mồ hôi về cũng mặt mũi về nhìn về mà không lau mồ hôi mà gặp vợ gặp làm cái gì cũng khổ, đưa tiền nhiều về bảo tiền đâu mà lắm thế cũng khổ, không đưa tiền về bảo tiền cho con nào rồi cũng khổ. Cho nên thưa anh chị em, đúng, vợ chồng mà không tin nhau thì sống với nhau chán lắm. Mà suốt 7-8 năm anh ta bỏ Chúa, không xưng tội rước lễ mà không đi lễ, cô ấy đưa anh ta đến đây mà anh ta chấp nhận đến, và sau nghi thức đặt tay anh ta đã được ơn Chúa sờ chạm đến. Cái chuyện đó ta thấy Chúa làm cái gì nó cũng lạ lắm. Cái hạt cải nó ấp ủ trong lòng đất vậy mà lúc lớn cứ bùm lên một cái là chim trời đến nương ẩn. Con người ta 7-8 năm ấp ủ trong cái lòng đất sâu thẳm của vực thẳm ma quỷ, mà Chúa sờ chạm đến cái là lớn lên để mạnh dạn đi xưng tội và làm chứng cho Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy này, đưa về gửi tặng cho anh ấy nha. 365 bài giảng gửi tặng cho chồng con, được không? Và hôm nay là ngày của cha. Con có bố không?
Dạ con có bố. Bố con mất rồi, mất đến thứ bảy này, thứ bảy tuần tới là bố dỗ 3 năm của cha con. Nhưng mà đó là một ân huệ. Ngày đó thì em gái của con kế con là lạy khấn lần đầu tiên ở ngoài Nha Trang. Con tạ ơn Chúa.
Đây, gửi tặng cho em con cái quạt nha, giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đi với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông. Thưa anh chị em, cái cô này cô nói cái ơn đầu tiên mà nhiều người không nhận ra. Cô biết cái ơn đầu tiên của cô ấy nhận ra được là ơn gì không? Nhớ không? Con khỏe mạnh như thế này là ơn của Chúa. cứ phải chờ con phải ung thư rồi con hết ung thư mới là ơn của Chúa à? Tại sao mình không tạ ơn Chúa lúc trước khi mình bị ung thư, phải không? Mà đến ung thư xong rồi, được khỏi rồi, đau gần chết, đau rồi cuối cùng mới tạ ơn Chúa rồi con hết ung thư. Tại sao lúc đang khỏe như vậy mình chưa bị ung thư mà mình không hallelujah? Tại sao mà lúc mình đang khỏe như vậy mình không theo Chúa? Cái bà thần này mà bà đi cúng ông thần ông địa đến để cho Chúa phải giáng cho căn bệnh ung thư gần chết rồi mới quay trở về với Chúa. Anh chị em thấy không? Thấy không? Cho nên Chúa làm cái điều mình không biết được đâu. Chúa làm những điều lạ lùng vô cùng. Sao anh bao nhiêu tuổi?
Thì cha con Paulo Dương Văn Thể.
Bao nhiêu tuổi?
Giáo phận Phát Diệm tỉnh Ninh Bình. Con năm nay 60 tuổi. Con
60 tuổi. Còn con út của anh bao nhiêu tuổi?
Này là cháu ngoại của con ạ.
Tôi xuống bế lên, tôi tưởng bế con lên làm chứng chứ. Rồi được cái gì chia sẻ cho mọi người nghe.
Cha với cộng đoàn là con lập chứng cháu ngoại con, cháu năm nay là 2 tuổi. Khi cái mẹ cháu mang thai được 7 tháng thì đi khám bệnh viện Hùng Vương ấy. Người ta nói là phải bỏ thai vì sinh ra là bị đau. Thế nên là cháu mới điện cho con, con mới nói là thôi bây giờ là nhắn tin cho cha Long để cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì đến bây giờ là sinh ra cháu khỏe mạnh như thế này, cháu không có bệnh gì hết.
Nó tên là gì?
Cháu là Vũ Chí Khoa.
Tuổi
2 tuổi.
Hallelujah. Đây, ông bé cho mọi người thấy mặt Khoa coi. Nó mắc cỡ không dám quay mặt ra nữa. Quay ra, quay. Rồi cho mọi người thấy đẹp trai không? Đó, ngon lành không? Giơ tay gặp, giơ tay con Khoa, giơ tay lên, giơ tay lên, giơ tay lên, giơ tay lên, giơ tay lên. Đó, giơ tay lên. Hallelujah. 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 Phấn khởi. Bố mày phấn khởi rồi. Cười tươi rồi. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai nữa là cháu Vũ Thiên Ân là em của cháu Khoa, là mới sinh được 2 tháng. Thì khi cháu mang thai được 7 tháng thì cũng đi Hùng Vương khám, thì người ta nói là phải bỏ thai. Và khi sinh ra là bị đau, thứ hai nữa là bị dị tật. Thì cháu nó điện cho con thì con mới nói là bây giờ là thôi về đi để đi Tử Dũ khám cho nó chắc ăn. Thì đến bệnh viện Tử Dũ người ta khám thì cũng nói vậy là phải bỏ thai, rất khoát phải bỏ chứ để đẻ ra là không nuôi được. Thì con mới lại đi bảo cháu là nhắn tin cho cha để với cha cộng đoàn cầu nguyện, và cũng xuống đây 2 lần nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện và cha đặt tay. Thì bây giờ là cháu sinh ra được 3 ký tư là bình thường.
Hallelujah. 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 Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Đây tặng cho Khoa cái máy để con. Đưa máy nó mới ạ, không đưa nó không ạ. Rồi tặng cho con ông cái cuốn sách nha, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha.
À cha đi, cái là cha. À đi.
Không, nó đâu biết đọc sách đâu ạ, làm gì. Nó khôn bẩm sinh. Rồi, mời cô đến đây.
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Dạ con là Nguyễn Thị Mỹ, 34 tuổi. Là người lương dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
À, đây là một lương dân, chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng người lương dân từ Hà Tĩnh. Giọng Hà Tĩnh thì chúng ta phải cố gắng nghe để hiểu nha.
Dạ con được ơn của Chúa ban cho con là năm ngoái là con bệnh nhiều lắm, người thì nhỏ mà bệnh thì nhiều. Dạ đầu tiên là bệnh rối loạn tiền đình, rồi thứ hai là bệnh dạ dày tá tràng, và con đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là có vi khuẩn HB mà nếu mà không chữa thì để lâu nó bị ung thư. Từ đầu năm dương lịch 2018 đến nay là con đi đến đây là lần thứ tư. Dạ và con cũng cầu nguyện Chúa và xin Chúa cứ 3 giờ chiều thì con đọc kinh Lòng Thương Xót của Chúa. Và từ bữa hôm Tết đến giờ là con chẳng phải uống viên thuốc nào là hết, mà bệnh của con nó hết rồi cha. Dạ và con cũng là một người là rất là tội lỗi. Con nghĩ là chắc là tội lỗi của con là không có ai bằng con hết á. Tại vì con ở quê con nó cũng có giáo phân con cũng nhớ nhưng giáo sư Kim Sơn nó cũng ở gần nhà của con. Con cứ mỗi lần con đi qua đó thì con cứ thấy cái ảnh tượng của mẹ Maria bị Chúa Giêsu. Thì con cứ nghĩ về Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, con cứ nghĩ đó là Chúa Giêsu là chồng của mẹ Maria và Chúa Giêsu. Mẹ Maria để em bé đó là con. Con đúng thật là con là một người tội lỗi, nhưng mà nhờ ơn Chúa ban cho con là từ khi con biết đến lòng thương xót của Chúa là con nhận ra được. Và con cũng xin Chúa với mẹ Maria tha tội cho con. Dạ, và con cũng xin được rất là nhiều ơn cho mẹ chồng, rồi chú chồng, rồi cháu của con cũng đều được bên nhà án cả. Đều được.
Hallelujah. Thì con bỏ đạo bao nhiêu năm?
Dạ con là người lương dân ạ. Dạ.
Tôi vẫn còn tỉnh cho nên là có những người bảo là con bỏ đạo 33 tuổi, con bỏ đạo 33 năm. Ngoại đạo mà lấy gì mà bỏ đạo. Rồi, gì nữa? Rồi đây tôi gửi tặng cho cô cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây. Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho cô nha. Rồi. Rồi mời bạn lên đây.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Quỷ Thị Kim Tuyết, con đến từ thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Thưa cha, con có ba ơn. Ơn thứ nhất là chồng con là đậu gốc đó cha, mà chồng con ngoại đạo là 27 năm.
Vì chồng con đậu gốc mà ngoại đạo 27 năm.
Chồng con đậu gốc.
Chồng con đậu gốc dạ. Mà lại ngoại đạo 27 năm là sao?
Dạ không, chồng con đậu gốc. Nhưng mà chồng con bỏ Chúa đó cha.
À bỏ Chúa chứ không phải là bỏ. Rồi, chồng là đậu gốc mà bỏ Chúa 27 năm. Rồi sao nữa?
Dạ thưa, sau khi mà ba mẹ chồng con đi xuống giáo điểm tin mừng này thì cũng được cha đặt tay có chồng con đi nữa, thì chồng con được về nghe cái máy của cha giảng đó, thì chồng con trở lại đạo. Dạ con thì hồi nào từ xưa tự lấy chồng con giờ là con không có theo đạo đó cha. Thì con cũng nghe cái máy lòng thương xót của cha, con lắc cha giảng rất là hay. Con quyết định con đi với đứa con là đi xuống dưới lòng thương xót này. Cha cũng đặt tay mà hiện giờ là con đi theo đạo rồi cha, con đã học xong giáo lý rồi, là 30 tháng 6 tới này là con được rửa tội thêm sức làm phép giao luôn. Dạ con đi với thằng con trai con ở đây.
Đi với ai?
Dạ thằng con trai đó.
Bạn trai hả?
Con trai.
Rồi mời con lên đây. Thưa anh chị em, một người mà có chồng là đạo gốc mà bỏ Chúa 27 năm, còn con là đạo theo hay đạo gốc?
Dạ thưa con ngoại đạo, con không có theo rồi.
Mà bây giờ là con quyết định theo không?
Dạ thưa con đi học giáo lý rồi con quyết định con theo Chúa.
Hallelujah. Này con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa con 58 tuổi rồi nè con.
Chồng con?
Dạ chồng con 60 tuổi.
Chồng con là 60 tuổi là 27 năm bỏ Chúa, còn bà là 58.
Dạ.
58 năm chưa biết Chúa, bây giờ mới quay trở về nhận biết Chúa. Còn bà phải đổi chỗ cho nó cao quá, tôi dạ. Với không tới. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Jose Đào Huy Hùng ạ.
Ủa, con có đạo à?
Dạ em đứa con này có đạo rửa tội thì cha.
Dạ con là đạo gốc ạ.
À, đạo gốc, vậy là nhà con được bao nhiêu người?
Dạ nhà con có hai đứa con đó, là đứa con gái nó xưng tội trước lễ hết rồi cha, còn thằng con này thì xưng tội rửa tội lúc nhỏ, nhưng mà học giáo lý thì cháu không có học, nó về lớp 12 rồi, thì bây giờ nó cũng sơ dạy cùng con đó, dạy giáo lý luôn, học xong rồi với mẹ rồi, chờ 30 tay rồi thêm sức rồi rửa tội luôn đó cha.
À, mà tức là con là đã được rửa tội rồi, mà con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ 5 năm ạ.
5 năm bỏ Chúa, và bây giờ thì khi mẹ quay trở, mẹ sẽ được rửa tội, thì con cũng đi lãnh nhận bí tích thêm sức và xưng tội rồi thêm sức rước lễ trở lại đúng không?
Dạ đúng ạ.
Rồi làm sao, lý do gì con bỏ Chúa và lý do nào con quay trở lại với Chúa sau 5 năm?
Dạ thưa cha, là con cũng biết sao bỏ nữa.
Cũng không biết sao bỏ rồi, không có biết sao quay về không?
Dạ
nhờ đâu hoặc biến cố nào mà con quyết tâm con quyết định quay về với Chúa sau 5 năm con bỏ Chúa?
Tại con thương mẹ con đi theo ạ.
Thương mẹ con đi theo. Chúng ta thấy lúc nãy thì Chúa phải để cho ung thư rồi quay về, rồi Chúa phải để cho mất hết sự nghiệp rồi quay về. Lần này Chúa phải để cứu cái thằng con thì phải cứu cái bà mẹ, mà để cứu bà mẹ thì phải cứu thằng chồng. Ta thấy lạ không? Có thấy là cái chuyện mà cái hạt giống nó đang được nảy mầm như thế nào không? Rất là nhỏ bé, rất là nhỏ bé, là người chồng đến đây sau 27 năm đến đây và quyết tâm nó quay trở về. Và khi chồng quay trở về thì vợ sau 58 năm nhận biết Chúa và xin rửa tội, và nhờ mẹ nhận biết Chúa xin rửa tội mà thằng con sau 5 năm bỏ Chúa quay trở về để xin xưng tội. Mẹ rửa tội, con xưng tội, và không còn ai là người vãi tội ra nữa. Hallelujah. Cha gửi còn ơn thứ ba.
Thưa cha, con ơn thứ ba là con bệnh thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm, bị khớp gối đó cha. Mà con hả, 2 năm là con trằn trọc cả đêm, con không ngủ được, là cái cột sống con nó hành đó cha, nó hành nó là đau dây thần kinh liên sườn này, trăn trở không được, mà tao cũng mất ngủ 2 năm. Từ ngày con đến đứng lòng thương xót của Chúa này là con cha đặt tay á, là bắt đầu con ngủ được, ngủ sâu, nhà con đi đứng cũng không đến nỗi mà con ngồi xuống đứng lên rồi thoải mái cha, chứ không phải như xưa con phải chịnh có cây có nọ kia có ghế rồi mới đứng lên được. Bây giờ con cuộc sống con sức khỏe con rất là khỏe, con rất là nhờ hồng ân của Chúa ban cho con.
Con hallelujah. Cha gửi tặng cho con đấng mà con đã bỏ ngày 5 năm nhà, đây là Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, và gửi tặng cho ba con cái máy nha, 365 bài giảng sau 27 năm bỏ Chúa. Gửi tặng cho chị cái quạt lần đầu tiên được làm con Chúa chính thức qua bí tích rửa tội sắp tới. Rồi đây gửi tặng cho chị luôn một cái chằng chuỗi lòng thương xót Chúa nha, để chị đeo trong ngày được chị lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng tôi không có đến được, thay mặt cho cộng đoàn xin chúc mừng chị được làm con của Chúa. Đây gửi tặng cho chị. Rồi gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Rồi xin mời con.
Dạ con chào cha. Con,
dạ,
tên...
con tên là gì?
Dạ con tên là Anna Nguyễn Thủy Dương ạ.
Nguyễn Thủy Dương. Con bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 38 tuổi ở Giáo xứ Thân Tâm ạ. Ừ. Giáo hạt Hồ Nai.
Giáo hạt Hồ Nai. Con nói to lên con. Nói đứng thẳng thắn, nói to lên cho mọi người nghe. Rồi con được ơn gì của Chúa, nói to lên chia sẻ cho mọi người.
Dạ con được rất là nhiều ơn ở trong đó, có ơn thoát chết.
To lên.
Dạ con được cứu thoát chết, con bà con. Nhưng mà ơn thoát chết không bằng ơn là con nhận ra Chúa yêu thương chúng con rất nhiều. Rất là nhân từ, tất cả thấu suốt từ cái suy nghĩ hoặc một cái gì mình không nói ra, nhưng mà suy nghĩ là Chúa biết hết. Chúa báo trước sự việc và có những điều mình không hiểu thì Chúa báo vặn cho mình nghe. Vâng.
Con đưa ra một cái cụ thể cho mọi người nghe như thế nào.
Đầu tiên là khi gia đình con gặp hoạn nạn thì con đi thứ 6 ở xứ con là có bốc lời Chúa cho một cái thố rất là lớn, thì con nhận được câu lời Chúa là có ai giấu lửa trong người mà không bị cháy áo. Thì con nghĩ là chắc con nóng tính, Chúa dặn con là đừng có nóng tính nữa, nhưng mà không phải cha. Đi về ngang quản Chúa báo con đấy là bùa trong người chồng con ạ. Vì gia đình con gặp hoạn nạn từ khi Chúa báo năm 2012 á, là gia đình con không thiếu một cái gì của khó khăn. Thì gia đình, chồng con tính bán xưởng để thanh toán nợ thôi, nhưng mà không có bán được. Nên người bạn người ta giới thiệu, người ta kêu là để bùa trong bóp ấy. Nhưng mà anh cũng giấu con. Thế về sau không biết là bao nhiêu lâu thì anh cũng nói sơ sơ, và con lại nghĩ à, chắc cái bùa là một cái đồ vật để bán thôi, con không để ý. Thì con đi, con nhận lời Chúa xong thì con mới hiểu rằng, con cũng không hiểu luôn. Con chỉ nghĩ là con nóng tính thôi, con đi về đi ngang quản Chúa thì Chúa báo luôn câu đó là bùa trong người chồng con là nguy hiểm. Thế là con bảo chồng con là bỏ đi luôn đi, đuổi hết bùa ngải rất là nguy hiểm. Đó là từ năm 2012 là từ kinh tế là gần như phá sản mấy chục tỷ. Tại vì chồng con làm thì lại không giấu con, lại giấu con không biết. Nhưng mà trong mọi sự rất nguy hiểm nhất là cái lời gièm pha chợ. người ta nói không ra một cái gì trong khi con không biết gì hết mà con bỏ qua. Nhưng mà đến lúc mà con cuối 2016 là năm đại thắng lòng thương xót Chúa, là giải quyết được rất nhiều khó khăn. Chúa thương, Chúa lúc nào cũng đồng hành và lời Chúa đi sát với con hết. Chúa báo tất cả sự việc. Và đến năm 2016 thì chồng con thoát được cái tội có thể tù 20 năm. Tại vì có tài sản nên người ta chi cho công an để hại mình để lấy tài sản. Thì hôm đấy ra kết luận là có thể chồng con bị tù 20 năm thì rất là lo. Thì lời Chúa hôm đấy đúng vào thứ 6 luôn. Cứ thứ 6 là con giải quyết mà. Khó khăn cứ thứ 6 là con giải quyết được. Thì lời Chúa là nếu mà anh em có lo lắng thì có kéo dài đời sống thêm một gang tay không? Vậy cái việc nhỏ nhất mà anh em không làm được thì anh em lo lắng việc khác làm gì? Thì con vẫn tin, con nghĩ là vậy là giải quyết được thôi. Nhưng mà chồng con thì vẫn không chịu, vẫn lo chạy vạy đủ thứ để tìm cách, nhưng mà chỉ mất tiền mà không giải quyết được. Đến cuối cùng thì không có mất một đồng nào, mà Chúa đã sắp xếp cái việc đấy từ 30 năm trước rồi. Con không thể nói chi tiết kỹ ở đây, nhưng mà có sự việc có thể mình cầu nguyện không phải là đến lúc đấy Chúa mới sắp xếp, mà con đã có từ trước đâu lắm rồi. Có đức tin là được, chỉ cần tin.
Hallelujah. Câu kết của chị là có đức tin là được. Chúa bảo đức tin của con đã cứu chữa con. Nếu con có lòng tin bằng hạt cải, như hạt cải mà hôm nay Chúa nói gieo nó lớn lên như vậy là do lòng tin. Lòng tin con chỉ bằng hạt cải thì có thể khiến núi này từ chỗ này rời sang chỗ khác được. Trời gửi tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Cái ơn mà chị ấy nói là chị đã được thoát chết về phần xác không quan trọng bằng cái ơn mà Chúa cứu gia đình của chị ấy qua biết bao nhiêu cơn hoạn nạn, bà qua biết bao nhiêu cơn khủng hoảng mà vẫn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa.
Chết rất là ghê
chứ. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Vì không có thời giờ để chia nhường cho người khác để lên cùng chia sẻ với chúng ta. Rồi mời con.
Con thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Bạch Thị Đào.
Dọc. Anna gì?
Bạch Thị Đào ạ.
Bạch Thị Đào.
Dạ. Con ở giáo phận Hà Nội. Con lên làm chứng cho Chúa là con được ơn của Chúa. Con mang bầu được hơn một tháng thì con bị ra máu, đi chịu ấm thì...
Thôi đừng khóc con, đừng khóc. Mới mang bầu và đã khóc rồi. Rồi con mang bầu được hơn một tháng, khi mà đi siêu âm thì chuyện gì xảy ra?
Bị dọa sảy. Bị dọa sảy thai á. Dọa sảy thai, con về cầu nguyện lòng thương xót Chúa và uống thuốc được. Họ bảo uống thuốc một tháng, con uống thuốc đấy nó bị chóng mặt đau đầu nhiều lắm. Con uống nửa tháng, con bỏ cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con được đi 3 tháng đi khám thai lại thì con khỏe bình thường ạ. Không có vấn đề gì nữa.
Hallelujah. Rồi, tiếp.
Và ơn thứ hai nữa là bố mẹ chồng con với chồng con và gia đình con thì mong muốn mua được một mảnh đất để vợ chồng con làm ăn. Năm trước thì cũng có dự định rồi, nhưng mà xem nhiều đất thì nhiều miếng thì trục trặc. Năm nay đậu năm con cầu nguyện Chúa nhiều thì vợ chồng con, bố mẹ chồng con và vợ chồng con mua được đất đai thuận lợi.
Vâng, thưa anh chị em, hai cái ơn mà cô ấy xúc động. Thứ nhất là cái đứa con trong bụng mình, và người ta bác sĩ dọa là có thể sảy thai, có thể hư thai. Và cô ấy lo buồn, cô ấy khóc lóc và cô ấy cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và cái thai đó đã được bình an. Và thứ hai là Chúa lo về đất đai nhà cửa, để có cái mảnh đất để vợ chồng có thể cất nhà mà sống chung với nhau. Ta tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi mời bà lên đây. Vẫn tắt thôi. Tên là gì? Được ở đơn ơn gì?
Dạ, con là Trần Thị Quyết, Maria Trần Thị Quyết ở xã Giáo hội Quận Phú, tỉnh Đắk Nông. Dạ, con được ơn của Chúa chữa cho con là con được lên đi cái bệnh ung thư dạ dày. Là con bệnh ung thư dạ dày là tới bệnh viện khám là có cho bác sĩ nói là giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà bác sĩ cắt xong là Lúc đó là con trong lúc đi khải thám có một người là giáo ở Sài Gòn là giới thiệu là con là cho con một cái số điện thoại của cha và là để nhắn tin cho cha về con có gửi là giờ cô cầu nguyện cho con. Sau khi con đã cắt dạ dày 2/3 rồi thì con vô mấy liều thuốc xong rồi thì con về nhà con cứ đọc kinh cầu nguyện lan hạt cả ngày. Khi nào con mệt thì con ngủ và con có dặn lúc đó là cha ở nhà thờ chị Hoa là cha là có điện thoại trực tiếp cho cha được. Khi cha nói con yên chí để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đó, lúc đó là con càng ngày cứ ngày đập kính rồi là cầu nguyện và khi nào mệt thì nghỉ rồi càng ngày kết quả là con là càng ngày càng khỏe rồi mấy năm nay là con cứ kính cứ luôn luôn là giữ tay Chúa rồi khi mà qua cha qua ở đây rồi qua đây thì con cũng vừa loan báo tin mừng và nói chuyện cho chị giáo hộ cả ba xã là cũng là con dẫn ba con là đến đây là 6 chuyến xe rồi, 1 chuyến xe là 16 người là cũng đi với con nhưng có những người cũng được chữa lành và bao nhiêu ơn là của Chúa. Thì con hôm nay được lên làm chứng cho Chúa là con cũng rất mừng và con thấy nhẹ nhàng trong người của con.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Yeah. Đây cái máy 365 bài giảng. Đây là cái quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha về tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho nhiều người nha. 16 chuyến đội, mời con.
Con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Thủy Tiên, con 19 tuổi.
Bao nhiêu?
19 ạ. Dạ, con được hai ơn đó là ơn sống lại và được ơn may mắn.
Một ơn sống lại, ơn thứ hai là ơn may mắn. Rồi ơn nào nói trước?
Dạ, khi con học lớp 5 á, con bị té xe mà con bị vỡ về mạch máu chính. Nói chung là bác sĩ bó tay luôn, chỉ có chờ là máu hết rồi gia đình nhận con về thôi. Trong khi mà bác sĩ báo là còn 15 phút nữa là không cứu được con, kêu là gia đình chuẩn bị tâm lý dẫn cháu về. Cái nhà con hoảng quá, bà nội con cũng đọc kinh, bác con ngồi đọc kinh. Cái bác lúc mà bác sĩ mà gỡ hết điện rồi dây chích trên người con ra thì bác sĩ kêu là máu ngừng chảy rồi. Tức là còn 5 phút nữa là máu con mà không máu con mà không chảy ra hết là coi như là con chết rồi. Đấy là ơn cứu mạng đầu tiên của con.
Hallelujah. Mà lên thiên chiêm. Hallelujah. Chưa to lên. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Và ơn may mắn của con là cách đây 2 năm ngày 28 Tết thì con bị tông xe một lần nữa. Là con bị tông đối diện luôn, bị nứt đầm não và dập xoang chén. Nói chung là bác sĩ cũng bỏ tay luôn. Con được ơn cũng ơn may mắn là Chúa có thể đuổi thần chết ra khỏi người con. Mỗi lần con té xe là coi như là sự sống và sự chết, sự sống và sự chết của nó mỏng manh lắm. Chỉ cần một phút nữa là Chúa mà không cứu con là coi như là con chết rồi.
Vậy chết chưa?
Phải chưa.
Hallelujah. Đây cho người tặng. Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đang ở đâu?
Dạ con ở Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu ạ.
À? Sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa?
Bà nội con ạ. À? Bà nội con chết rồi. Nhưng mà bà nội con vẫn rao giảng tin mừng. Và cái hội nhóm của bà nội con hôm nay dắt mẹ con và gia đình con đi.
À, tức là bà trước khi chết bà rao giảng tin mừng chứ phải không?
Dạ bà nội ngày nào lúc mà con ở với bà nội ngày nào cũng bắt con đọc kinh hết. Bà nội sáng dậy tối trước khi đi ngủ bắt con đọc kinh, sáng đi dậy cũng bắt con đọc kinh. Bà nội luôn dặn con là mỗi khi làm việc gì cũng phải làm dấu thánh giá. Và ơn may mắn của con nữa là mỗi khi mà con làm việc gì con chỉ cần làm dấu thánh giá thì mọi việc của con đều suôn sẻ. Và khi nhiều lúc nhà con mới cách đây, nội con mới chết cách đây 2 năm rồi nhà con đổ nợ, ba con đâm vào xe và đổ nợ, nhưng mà ba con không bỏ Chúa. Chủ nhà tôi nào cũng bỏ nghề để về đi đọc kinh hết, nhưng mà lúc mà nhà con đổ nợ tất cả mọi người đều xa lánh gia đình con hết. Cả cha thầy, bạn bè, anh em dòng họ đều xa lánh nhà con hết. Nhưng mà khi ba con ngày nào cũng đi ra ngoài nghĩa địa để cầu nguyện với bà nội, để xin Chúa, xin cha để cho con, để cho gia đình con được hòa thuận lại. Nhưng mà giờ gia đình con đỡ rồi, cũng làm ăn với xe thì cũng có đỡ, cũng có dư. Nhưng mà
rồi như vậy cha thầy với sư thấy dạ con làm ăn được còn xa lánh không?
Dạ cũng có nhiều người lại hỏi thăm rồi cha.
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Cuộc đời là như vậy thôi. Còn bạc, còn tiền thì còn đệ tử, mà hết cơm, hết gạo thì hết ông tôi, chả có gì cả. Chỉ có một mình đứng mà cái gạo, hay còn gạo, hay hết gạo, còn tiền hay là hết tiền, vẫn trung thành với ta. Đứng ấy là mạnh lên, đứng ấy là đứng ấy là còn gạo thì đứng ấy vẫn trung thành với ta. Hết gạo, hết tiền, đứng ấy vẫn trung thành với chúng ta. Một người yêu thật tuyệt vời của chúng ta mang tên là vâng, Giê-xu, đấng nhiều lòng thương xót. Chỉ có Ngài thôi. Còn tất cả trên thế gian này, con có người yêu chưa?
Dạ rồi.
Con mà hết tiền, người yêu con còn yêu con không?
Dạ tụi con, nói chung là nhà con cũng không giàu, nhà người yêu con cũng không giàu, nhưng mà biết vì nhau mà cố gắng thì chắc chắn là tất cả sẽ giàu lên.
Mày ngon rồi, con này 19 tuổi mà mày nói như là 29, 39 rồi ấy. Đây tặng cho người yêu của con cuốn Tâm Thư Làm Nhân Hậu Của Cha. Con còn bố không?
Dạ còn ạ.
Hôm nay con biết ngày gì không?
Dạ ngày của cha ạ.
Rồi con có gì để mừng cha con, hay là chúc mừng cha thay cho tất cả những người khác, chúc mừng những người cha dùm cha?
Con chúc cha của con luôn luôn được mạnh khỏe và sống trọn đời với con.
Còn các người cha khác?
Các người cha khác cũng luôn sống vui vẻ và không luôn dạy con đúng cách. Nói chung là ba con là một người rất là hoàn hảo, hoàn hảo về mọi thứ luôn. Ba nếu mà chọn lại con đường, ba con sẽ không bao giờ là một cha của con mà là cha của tất cả mọi người. Tại vì ba con là đệ tử ruột của cha Quang nữa.
Hallelujah. Rồi câu cuối cùng, còn một người con chưa chúc.
Dạ con chúc cha luôn mạnh khỏe.
Cảm ơn con, mời con về chỗ. Cha gửi tặng cho ba con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Con về tặng cho ba con nha. Rồi mời chị lên đây. Rồi chị đã ơn gì của Chúa?
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Thị Loan, 65 tuổi, con ở Thủ Đức. Con được ơn năm ngoái là con bị tiểu đường, nên bây giờ con hết tiểu đường rồi. Rồi bây giờ con một ơn nữa cho má con. Hôm trước là má con bị ung thư tử cung. Con nói má con nè, cứ nghe cái máy của cha. Má con nói tao một ngày ăn chưa được một chén cơm mà nghe cái gì. Cái con mới nói má con thì cha phát cái máy đó đó, thì má cứ nghe đi, thì Chúa sẽ ban ơn cho má. Cái hôm trước cha bán cho con một cái thẻ nhớ 1000 bài giảng, con mới gửi qua bên đó. Má con mới bảo con em ở Kinh Giang, mày có nghe cái thẻ 1000 bài giảng chưa? Nó nói chưa. Tao nghe cái thẻ đó giống như là tao nghiền xì ke vậy á.
Má con bao nhiêu tuổi?
Má con 87 tuổi rồi. Rồi má con hết bệnh ung thư tử cung. Hôm xong vừa rồi má con lại bị ung thư ruột. Thì má con ung thư ruột xong rồi má con vô hóa trị, má con hết rồi. Thì bây giờ má con lại bị bệnh ung thư
phổi.
Không phải.
Tim.
Ở dưới chỗ mông ấy, ở giữa.
Đó, chả không biết.
xương chậu. Má con bị ung thư xương chậu, nên á bây giờ thì đang bị ung thư xương chậu. Thì má con muốn về đây để gặp cha. Thì
má con đang ở đâu?
Má con đang ở bên Bỉ. Má con thường gửi tiền về đây cho cha để ủng hộ cho các người nghèo và tạ ơn. Thì má con đang mua vé máy bay rồi để về đây, để muốn cần gặp cha. đó, để cha đặt tay cho má con và các em con. Con xin cha cầu nguyện cho má con và các em con.
Bố con còn không?
Bố con mất này 9 năm.
Rồi cho gửi tặng, nếu mà má con về, cái đây là còn cái máy duy nhất ở lại, cái máy 365 bài giảng nha.
Má
gửi tặng cho má con nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, gửi tặng cho má con nha. Đây là cái quạt lòng thương nhờ mẹ gửi cho má con. Đây là móc khóa gửi cho má con. Đây là tràng chuối gửi cho má con. Rồi tất cả cho má con vì bố con đã mất rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Gửi lời cảm ơn má người 80 mấy tuổi.
Má con 87 tuổi.
87 tuổi mà còn nghiền lòng thương xót Chúa như nghiền xì ke.
Bây giờ nói như thế này, cha còn cái thẻ nhớ nào mà thật nào mới để cho má con nghe. Từ vì những cái thẻ nhớ 1000 bài giảng là má con nghe hết rồi, chẳng còn gì anh muốn nghe cái nào mới ấy, thì cha bán.
Thưa anh chị em, một người 80 mấy tuổi gần 90 mà còn nghiền lòng Chúa thương xót như vậy thì làm sao mà chúng ta không thấy là những hạt giống ấy được lớn lên, làm sao mà không thấy nước trời được lớn lên, làm sao mà không thấy nước Chúa được triển nở bất chấp mưa hay nắng, bất chấp khó khăn hay thử thách, bất chấp dùng tố bão táp, nước trời vẫn lớn lên. Chúng ta dùng chữ lớn lên. Bất chấp khó khăn hay thử thách, nước trời vẫn bất chấp khó khăn hay thử thách, lòng thương xót Chúa vẫn bất chấp mọi chống đối, mọi cản phá, cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta vẫn bất chấp đói nghèo túng thiếu, lòng tin của chúng ta vẫn. Và hôm nay là ngày của cha, chúng ta cũng cầu cho các ông cha được không phải lớn lên về thể xác. Không phải cho lùn quá thì phải lớn lên, nhưng mà phải lớn lên trong lòng tin, lớn lên trong lòng tín thác. Vì nếu mà người cha càng tín thác vào Chúa bao nhiêu thì con cái mới được hưởng nhờ bấy nhiêu. Nào mời anh chị em cùng nhau hát bài cầu cho cha mẹ, để chúng ta cầu cho những người cha nhân ngày Father's Day, nhân ngày các người cha hôm nay. Mời anh chị em cùng cầm cây quạt lên, cầm cây quạt, và mỗi người nhớ đến người cha của mình, hoặc đã qua đời thì cầu cho người cha ấy, giống như tôi, bố tôi đã qua đời hơn 3 năm thì cầu cho những người đã khuất, còn những người đang sống chúng ta cầu cho những người ấy được lớn lên, được lớn lên trong lòng tin, lòng tín thác, trong lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng hát và làm theo thật nhịp nhàng. Sống theo tình người con ngoan.